2. Đức Phật dạy những gì? Mỗi lần chỉ một việc.
Nếu ngày nay bạn cần phải đi tìm việc làm, bạn sẽ thấy những công ty bây giờ đều đòi hỏi bạn phải có một khả năng mới của thời đại này là đa nhiệm, multitasking. Đọc những thông tin tuyển dụng nhân viên ngày nay, bạn sẽ thấy đa số đều đòi hỏi chúng ta phải có một khả năng giải quyết, xử lý nhiều việc trong cùng một lúc. Có người cho rằng trong thời đại ngày nay, tất cả chúng ta đều bắt buộc phải trở thành một người đa nhiệm, a multitasker, vì đó là sự đòi hỏi của xã hội xung quanh và kỹ thuật công nghệ ngày nay cho phép ta làm được việc ấy. Tôi không biết chắc sự đa nhiệm có thật sự cần thiết cho sự sáng tạo và tiến bộ của xã hội ngày nay không. Nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta để cho chúng kiểm soát và làm chủ đời mình, không cho phép ta thật sự tiếp xúc sâu sắc với sự sống đang có mặt xung quanh, thì ta mất mát nhiều quá. Nếu như chúng ta chỉ nghe mà không còn thưởng thức được một bài nhạc hay, nhìn mà không thấy được một ánh trăng sáng bên khu rừng nhỏ, mỗi ngày không có thì giờ đọc một bài thơ hay, chúng ta có thật nhiều bạn contacts trên mạng nhưng không có một người thân, thì có lẽ ta nên nhìn lại những gì trong đời sống mà mình cho là quan trọng. Xin được chia sẻ với bạn bài viết dưới đây của ông Andrew Olensky. Khi Đức Phật nói rằng ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo đưa đến bất lợi lớn như một tâm không được điều phục. I know of no single thing more conductive to great harm than an unrestrained mind. Tôi nghĩ Đức Phật đang nói đến các khuynh hướng đa nhiệm, multitasking, của chúng ta trong thời đại ngày nay. Khi tâm ta cố gắng làm nhiều việc trong cùng một lúc, nó sẽ không làm một việc nào được hoàn hảo hết. Đó là một sự thật, một kinh nghiệm đã được chứng minh qua nhiều cuộc thử nghiệm, mà bạn cũng có thể tự mình thử đi, sẽ thấy ngay. Hãy thử gửi tin nhắn bằng điện thoại trong khi bạn lắng nghe số điểm của một trận đá banh trên radio và chia sẻ những buồn bực của mình với một người thân.
Không phải là một việc làm lành mạnh.
Nhưng vấn đề không phải là tâm ta không có đủ khả năng để làm nhiều việc song song với nhau, nhưng chỉ vì đó không phải là một việc làm lành mạnh. Trong kinh có cho một ảnh dụ về tâm thức ta cũng giống như một dòng suối lớn từ núi cao chảy mạnh xuống. Nếu như nó bị tách rẽ, phân tán ra nhiều nhánh, khi xuống đến nơi, dòng suối ấy chỉ còn là vài giọt nước lẻ loi mà thôi. Năng lượng tâm thức của ta thì có hạn chế và nó sẽ bị suy giảm theo tỷ lệ với bao nhiêu việc nó cần phải chú ý. Thật ra vấn đề không phải là vì sự chú ý của ta thiếu hụt, mà bởi vì sự chú ý ấy bị phân tán khi nó được tản mỏng ra nhiều nơi. Cũng giống như nước khi nó lan ra trên một mặt phẳng, bề ngang càng rộng lớn bao nhiêu thì chiều sâu của nó càng nông cạn bấy nhiêu. Và khi ta cố gắng làm nhiều việc trong cùng một lúc, muốn tập cho tâm mình đa nhiệm để đạt được nhiều thành quả hơn, ta sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Ta không còn có thể ý thức sâu sắc được những gì mình đang làm nữa.
Tinh yếu của Đạo Phật.
Thật ra, có ý thức sâu sắc về việc mình đang làm cũng là cái tinh yếu, cốt lõi của giáo lý Đạo Phật. Vì thế mà thiền tập rất quan trọng, nó giúp ta hợp nhất và củng cố lại tâm mình. Đức Phật dạy, ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo đưa đến lợi ích lớn như tâm được điều phục. I know of single thing more conductive to great welfare than a developed mind. Thực tập thiền định, danh từ chuyên môn là samadhi, là ta gom tâm ý mình lại và đặt nó lên một đối tượng nào đó của giác quan hoặc là một đối tượng của ý thức. Thật ra thì chúng ta vẫn làm việc này trong các phản ứng hàng ngày của mình, nhưng trong thiền tập thì chúng ta làm với một tác ý rõ rệt, duy trì một năng lượng và tiếp tục giữ cho nó được có mặt qua nhiều giây phút liên tục nhau. Tâm ta theo tự nhiên sẽ chống cự lại sự thực tập này. Nó sẽ tìm nhảy sang bất cứ những kinh nghiệm nào mới lạ hơn, khác thường hơn hay thú vị hơn. Ông cha ta ngày xưa không thể nào sống giữa thiên nhiên mà lại có thể lơ đễnh trước những kích động của thế giới xung quanh mình. Cũng giống như loài chim hay những con sóc, ta lúc nào cũng phải đưa mắt nhìn xung quanh, chú ý đến những mối đe dọa hoặc là cơ hội để tìm thực phẩm. Nhưng ngày nay, đa số chúng ta không còn sống giữa một môi trường thiên nhiên hiểm nguy nữa. Và thường thì những đe dọa mà ta phải đối diện trong thiền đường là những điều được tạo dựng lên do chính tâm thức của mình. Phát triển sự tập trung tâm ý, tiếp tục mang sự chú ý trở về với đối tượng của thiền tập và lắng yên xuống. Những sự thực tập ấy sẽ dần dần giúp cho tâm ta bớt lăng xăng và củng cố lại năng lực ý thức của mình.
Khả năng tĩnh lặng của tâm mình.
Mỗi giây phút của ý thức là một món quà rất màu nhiệm. Ý thức tự chính nó là tiền bạc của hạnh phúc con người. Vì vậy mà ta cần phải biết trân quý và tiêu xài chúng rất cẩn thận. Ngồi yên trong một không gian thanh tịnh, buông bỏ hết những buồn lo lặt vặt từng đóng kính và làm dẫn đột tâm thức mình, ta sẽ kinh nghiệm được sự sâu sắc của một giây phút hiện tại. Nó là một thực chất kinh nghiệm vô cùng kỳ diệu, vượt ra ngoài ngôn ngữ. Trong giây phút này, khi tâm ta vững vàng, tập trung trong sáng và chú ý bao nhiêu thì kinh nghiệm ấy sẽ lại càng được thâm sâu bấy nhiêu. Nhưng ngày nay, cái quan điểm của chúng ta thì lại rất khác. Dường như thành quả của công việc mới là điều quan trọng. Còn khi ta thực hiện công việc ấy như thế nào, với một phẩm chất ý thức ra sao, việc ấy hoàn toàn không đáng kể. Một ngày ta có thể lao mình vào cuộc sống, làm hết việc này đến việc khác, thường là trong cùng một lúc với những bận rộn và căng thẳng. Rồi buổi chiều về, ta thư giãn bằng cách theo dõi những hình bóng trên màn ảnh TV chớp sáng nhiều lần trong một giây. Đối với phần lớn chúng ta, một tâm thức với một trạng thái thanh thản, bình lặng và tỉnh thức là một việc hoàn toàn không tưởng. Thật ra, những tâm thức bận rộn và lăng xăng như một con khỉ chuyền cành này không phải là chúng hoàn toàn không hữu ích. Chúng có khả năng giúp ta có được những thành đạt rất cao, nhưng cũng có thể gây tai hại rất lớn. Nhưng tâm ta cũng có một khả năng tĩnh lặng, tập trung năng lượng và quay lại nhìn vào chính nó. Và trong những giây phút ấy, nó sẽ hiểu được chính nó thật sâu sắc. Đạo Phật gọi đó là phát triển tuệ giác và đây cũng là một việc làm rất có giá trị.
Mỗi lúc chỉ làm một việc mà thôi.
Nhưng quan trọng hơn cả, nó là một việc làm rất lành mạnh. Ngày nay, ai cũng biết rằng, một cơ thể được nghỉ ngơi sẽ mạnh khỏe hơn là một thân thể lúc nào cũng bị căng thẳng. Và chúng ta cũng biết thêm rằng, một tâm thanh thản thì lành mạnh và minh mẫn hơn một tâm thức bị trĩu nặng với những lo âu, phiền muộn, đam mê và nhiều xúc động. Và tôi cũng tin rằng một xã hội sống chậm rãi sẽ lành mạnh hơn một xã hội bon chen, tranh đua và giành giật. Tôi hy vọng rằng rồi một ngày chúng ta sẽ có cơ hội để chứng minh điều đó. Và ngay bây giờ chúng ta lúc nào cũng có thể tiếp xúc được với hạnh phúc và an lạc. Đây là một sự thật đã được chứng minh. Bạn hãy tắt radio, điện thoại, máy vi tính và tivi đi. Ngồi với một tư thế thoải mái, trong một không gian yên tĩnh, buông thư thân và tâm của mình. Có ý thức về hơi thở vào và hơi thở ra của mình, lên xuống nơi bụng. Và trong lúc này, ta hãy tạm buông bỏ hết mọi ý nghĩ nào có khuynh hướng làm phân tán sự chú ý của ta. Nếu bạn có thể thực hiện được điều này liên tục trong vài phút, bạn sẽ cảm thấy tâm mình được trở nên an tĩnh hơn, tập trung hơn, sáng tỏ hơn và mạnh mẽ hơn. Và tôi nghĩ Đức Phật có lẽ đã nói như vậy: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến lợi ích lớn như là trong mỗi lúc ta chỉ làm một việc mà thôi.
Kinh cải bắp.
Có lần tôi tu tập tại thành phố Benares ở Ấn Độ, trong một tu viện nằm giữa một bên là trạm xe buýt và một bên là ga xe lửa. Ngay giữa một nơi xô bồ náo nhiệt này có một mảnh vườn rất nhỏ, chưa đến một mét vuông. Một hôm tôi ngồi ở ngoài cạnh bên những mảng cỏ có vài cây ấy, tôi chợt nhận thấy trong mảnh vườn nhỏ có một cây bắp cải đang mọc. Và trong giây phút ấy, bỗng dưng tôi có một kinh nghiệm vô cùng nhiệm màu và sâu sắc. Ngồi đó chỉ nhìn vào cây bắp cải ấy, tôi chợt ý thức được rất rõ sự đồng nhất của mình với nó. Khi nhìn vào cây bắp cải ấy, tôi thấy rõ được những năng lượng của đất trời đang tụ hội lại với nhau theo một hình thể đặc biệt vào một thời điểm nhất định, với những hình tướng màu sắc biến đổi cùng phối hợp với nhau. Chúng được khởi lên, sinh ra, già đi và rồi hư hao hoại diệt. Và tôi cũng ý thức rằng cái mà tôi gọi là cái ta này đây, nó cũng chỉ là những năng lượng của thiên nhiên hợp lại với nhau theo một hình tướng nào đó, trong một giai đoạn nào đó, và rồi cũng được sinh ra, già nua, hư hao và hoại diệt. Tôi thấy rõ là mình được cấu tạo nên do bởi một số yếu tố, và không có một cái tôi nào nằm bên ngoài hay là phía sau những phần tử ấy hết. Tất cả chỉ là một dòng chảy liên tục của năng lượng của sự sống. Ngồi yên đó, tôi hoàn toàn trở thành một với cây bắp cải. Tôi nhớ trong nhà thiền có kể câu chuyện một lần thuyết pháp Đức Phật chỉ cầm một cành hoa đưa lên. Ngài không nói một lời nào, chỉ đưa lên một cành hoa mà thôi. Và nơi mảnh vườn nhỏ bé này, ngay lúc đó tôi hiểu được rằng chỉ trong một giây phút nhìn sâu sắc vào một sự kiện hay một kinh nghiệm hay một đồ vật hay một người nào đó, ta sẽ có thể chứng nghiệm được hết tất cả những quy luật của thiên nhiên và chân lý của sự sống. Trong giây phút ấy, bỗng dưng tôi nhìn tất cả sự vật từ một góc độ hoàn toàn mới lạ. Tôi thấy rõ rằng tất cả mọi vật xung quanh ta, tự nó đều không hề có một thực thể nào hết, và ngay chính chúng ta cũng không có một cái tôi cố định và bất biến nào mà ta cần phải tranh đấu để chiến thắng nó. Trên con đường tu tập, không phải chúng ta đối diện với một kẻ thù hung hãn, là một cái tôi cần phải vượt thắng và loại trừ, mà thật ra là làm sao ta thấy rõ được tự tánh của mọi sự vật, và quan trọng hơn hết là tự tánh của chính mình. Our true nature. Cũng ví như nếu ta muốn làm ngã một cây trong rừng, phương cách hữu hiệu và trực tiếp nhất là ta hãy tìm cách bứng nhổ nó lên cho tận gốc. Gốc rễ của cây ấy, của những muộn phiền và sợ hãi trong đời sống hàng ngày của ta, chính là cái thấy sai lầm của mình. Chúng ta có thể bước đến, lặt từng chiếc lá một, bẻ từng nhánh con, rồi chặt từng cành cây. Xong rồi, ta bắt đầu lột vỏ cây ra, chặt đẻo thân cây từng chút một để cuối cùng đi xuống đến rễ. Hay là ta chọn một phương cách trực tiếp và hữu hiệu hơn. Trên con đường tu tập, ta chỉ có một sự đối đầu duy nhất là với cái thấy sai lầm của chính mình. Một cái thấy sai lầm chính là gốc rễ của những muộn phiền và bất an trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả mọi nỗ lực của ta là làm sao để mình có được một tuệ giác, một cái nhìn sáng tỏ và rộng lớn hơn. Chúng ta không cần phải vất vả với từng nhành cây, từng chiếc lá. Thật ra, ta chỉ cần nhìn cho rõ để thấy được tự tánh của mọi vật mà thôi. Tôi có được một giây phút ấy nơi mảnh vườn bé nhỏ trong một tu viện ở Benares, giữa một nơi chốn ồn ào và náo nhiệt. Tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì một cây bắp cải thấp hèn đã là một phương tiện trong lúc đó giúp làm sáng tỏ cái nhìn của mình. Tôi không tưởng được là có một bài kinh nào có tựa đề là Kinh Cải Bắp. Nhưng đó có cây bắp cải ấy, tầm thường, bình dị, không xa hoa, không phô trương, và tôi có ở đó chợt hiểu và thấy rõ được sự sống của mình hơn trên con đường tu tập. Sharon Sandberg. Cuộc đời này của ai? Tôi không biết là có bao nhiêu người trong chúng ta thật sự tin vào chuyện tái sinh, rebirth. Bạn có thật sự tin không? Tôi có dịp gặp nhiều hạng Phật tử ở Tây Phương và dường như phần lớn cũng giống như tôi, bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa truyền thống của mình, tin rằng chúng ta chỉ có một đời để sống mà thôi. Điều này khiến tôi thắc mắc là không biết chúng ta thật sự có khả năng thu nhận giáo lý của Đạo Phật đến bao nhiêu.
Ý niệm về một cái tôi.
Khi chúng ta thấy rằng con người của ta trong lúc này, nó hoàn toàn được gắn liền với những thói quen, tập quán, cách hành xử, phản ứng và cái nhìn của mình đối với thế giới xung quanh, thì thử hỏi con người của ta trong một kiếp nào khác có nghĩa là như thế nào? Nếu như chúng ta mang một xác thân khác, giới tính khác, nếu như văn hóa truyền thống của ta, ngôn ngữ, ký ức, giấc mơ và tính tình của mình hoàn toàn khác, thì ta cũng còn có thể gọi người đó là tôi được chăng? Và giáo lý Đạo Phật có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Ngay trong bây giờ, ta còn không thể gọi cái tôi này là tôi, thì nói chi đến một kiếp tái sinh xa xôi nào khác. Thật ra chính vì cái cảm nhận về một cái tôi này mà mọi khổ đau và vấn đề của ta có mặt. Giáo lý căn bản của Phật dạy chúng ta hãy buông bỏ cái tôi này, cái thân và tâm này. Hãy thấy rằng ta không cần phải tin rằng mình là một cái gì đó kiên cố, độc lập và có một ý nghĩa riêng biệt nào hết. Tôi nghi ngờ rằng nền văn hóa Tây phương này khiến cho không ai trong chúng ta có thể nào thực sự thực hiện được lời khuyên ấy. Cái ý niệm về một cái tôi đã có gốc rễ ăn rất sâu trong mỗi chúng ta. Chủ nghĩa cá nhân trong thế giới ngày nay đã trở thành bản chất của cuộc sống. Nó là nước cho ta bơi lội, không gian cho chúng ta bay lượn. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được sự hiện hữu có mặt nếu như không có một cái tôi, cũng như bơi lội hay bay lượn hoàn toàn vô nghĩa nếu như không có nước hay không khí.
Tái sinh, rebirth.
Truyền thống Phật giáo có sử dụng vài ẩn dụ giúp cho ta hiểu về sự tái sinh, giống như sữa tươi trở thành sữa đông đặc, curd, rồi biến thành bơ, butter, rồi trở thành bơ sữa đặc, ghee. Mỗi biểu hiện của nó rất khác biệt với nhau, nhưng tất cả đều có một sự liên hệ với nhau rất rõ rệt. Vì vậy, có lẽ tôi là người thừa kế về những việc làm của một ai đó đã mất lâu rồi, và tôi cũng rất biết ơn đối với người ấy và những người trước đó nữa cho những nghiệp quả tốt lành, karma mà tôi đang nhận được trong đời này. Nhưng tôi không hề nghĩ về người đó như là tôi. Tôi phải là một cá nhân nào đó được xác định bởi cái thân này, quốc tịch này, ngôn ngữ này và bằng những tính tình hay sự lo âu ấy. Tất cả những gì đã có sẵn từ lúc mới sinh ra hoặc do thu nhận được từ những điều kiện trong cuộc sống này. Tôi rất biết ơn cái tôi của mình trước đó như là một bậc tiền nhân, nhưng trừ khi tôi có một kinh nghiệm trực tiếp nào đó, ví dụ như bằng năng lực thần thông chẳng hạn, nhớ lại được tiền kiếp của mình, chứ bằng không thì bậc tiền nhân đó đối với tôi cũng sẽ mãi mãi vẫn chỉ là một người xa lạ. Chúng ta được ban cho những món quà quý giá của cuộc sống và tâm thức, có lẽ từ một dòng trao truyền vô tận của những người đi trước mà mình tạm gọi là tiền thân của ta. Chúng ta cũng được tiếp nhận một thế giới vật chất với một hệ sinh thái ecosystem rất tinh vi để cung cấp những nhu cầu cho mình, và hơn nữa xung quanh ta còn có những người khác cùng chia sẻ sự sống này với nhau. Nhưng rồi chúng ta cũng chỉ có thể kinh nghiệm trực tiếp trong cái phạm vi và giới hạn bấy nhiêu đó mà thôi.
Một ý thức và sự sống rộng lượng.
Nhưng không lẽ tình trạng con người chỉ đơn giản và nghèo nàn như thế này thôi sao? Tôi không nghĩ như vậy. Có ai cảm thấy mình cần phải nhìn xa hơn, giới ra xa hơn nữa, ra khỏi những môi trường, những sự sống đang có mặt xung quanh ta không? Có ai cần cảm thấy rằng mình sẽ vẫn hiện hữu sau khi chết, hoặc là một linh hồn vào thiên đường, hay một năng lượng trở về lại với thiên nhiên thêm một lần nữa? Và những gì ta đang được tiếp nhận nơi đây là rất quý báu. Một giây phút ý thức, và nếu như chúng ta may mắn ta sẽ có được thật nhiều giây phút ấy tiếp nối nhau. Nếu như tôi cảm thấy biết ơn đối với những tiền thân của tôi và tất cả những người trước đó nữa, thì tôi cũng cảm thấy mình có một trách nhiệm và tình thương lớn đối với thân sau của mình, người mà tôi sẽ trở thành. Người ấy sẽ là kẻ thừa kế cho những việc làm của chính tôi. Cogmore, tất cả những hành động, lời nói và ngay cả hoa trái của những ý nghĩ của mình. Trong giây phút cuối của mình, tôi sẽ làm xong công việc của một đời là uốn nắn nên một cái tôi, và rồi tôi sẽ trao nó lại cho một người khác, và họ cũng sẽ như tôi, tiếp nhận những gì tôi đã nuôi dưỡng, cải tiến lại cho được tốt đẹp hơn lên, và rồi sẽ tiếp tục truyền trao lại khi thời điểm đến. Cái quan điểm về tái sinh này làm phát khởi một nhân sinh quan của Dana, sự bố thí rộng lượng. Khi ta được trao cho sự sống này, tâm thức này, thế giới này, với những người thân xung quanh, là chúng ta cũng đang tiếp nhận được một sự ban cho rộng lượng, vô biên, và chúng ta cũng cùng tham gia vào sự ban cho ấy. Khi ta dù muốn dù không vẫn sẽ phải buông bỏ và tiếp tục truyền trao những gì mình đã tiếp nhận, điều mà chúng ta có thể thực sự đóng góp vào tiến trình này là cái phẩm chất quality của những việc mình làm. Cái phẩm chất của mỗi giây phút ý thức mà ta kinh nghiệm cũng là nơi sự sống của mình biểu hiện, nơi ta xây dựng cá tính con người mình và nơi mà cái tôi của mình thực sự hiện hữu. Sự sống của chúng ta hoặc là cái tôi của chúng ta chỉ có thể là của chúng ta khi nào mình có một ý thức về chúng. Kiếp trước tôi không phải là tôi, mà là một người nào đó. Kiếp sau tôi cũng sẽ không còn là tôi nữa, mà đã trao truyền nó lại cho một người khác. Và ta cũng có thể nói y như vậy đối với quá khứ và tương lai của ta ngay trong kiếp sống này. Trong kiếp sống này, chỉ duy có một điều là thực sự hiện hữu đối với mình là giây phút hiện tại. Và nếu như ta không có ý thức về sự có mặt của nó, ta sẽ đánh mất nó đi và rồi mất hết tất cả.
Mỗi chúng ta là một vị Bồ Tát.
Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận rằng mình sẽ không thể sống sót và còn lại sau kiếp sống này. We will not survive this life. Nhưng thật ra tôi nghĩ cái ý niệm về tái sinh, rebirth, trong Đạo Phật không hề nói đến vấn đề sống sót hay tồn tại. Chắc chắn là sẽ có một sự tiếp nối, và có lẽ bằng nhiều cách khác nhau, người kế tiếp ấy vẫn có thể truy tìm lại và thấy được những hành động của mình trong kiếp này, nhưng đó sẽ vẫn là một người khác. Trong Đạo Phật, chúng ta thường hay nghe nói rằng người của kiếp sau thì cũng không phải là một, mà cũng không phải là khác biệt với người trong kiếp này, nhưng chúng ta lại thích ghi nhớ ở điểm không phải là khác biệt, mà quên đi phần cũng không phải là một. Một sự tiếp nối liên tục hoàn toàn không có nghĩa là sự tồn tại của một cá nhân mà ta vẫn hằng mơ tưởng. Và hiểu được điều ấy cho sâu sắc rồi, thì trong chúng ta, ai mà lại không phải là một vị Bồ Tát? Chúng ta đâu còn có một sự lựa chọn nào khác hơn được. Chúng ta sống vì hạnh phúc của muôn loài và muôn người, dù có muốn hay không. và vấn đề thật ra chỉ có bấy nhiêu thôi. Chúng ta đang thật sự sống trong giây phút hiện tại này như thế nào đây? Andrew Olensky.
Đức Phật đã dạy những gì?
Ngày nay, một câu hỏi thường được những người mới bước vào con đường học Phật nêu lên là: Đức Phật đã dạy những gì? Đối với tôi thì một câu trả lời ngắn gọn có thể là: ai biết được? Tôi nghĩ cũng giống như khi ta hỏi cây là gì hay những thắc mắc tương tự. Tôi nghĩ rất khó mà có thể hoàn toàn hiểu được sự thật của một việc nào đó. Chúng ta chỉ có thể nói rằng theo quan điểm hoặc nhìn từ góc cạnh này thì tôi thấy nó là như vậy, và bạn thấy không, thật ra thì câu trả lời ấy diễn tả về chính mình nhiều hơn là về cái cây hay là về những gì Đức Phật đã thật sự dạy. Ta có thể nhìn một thân cây qua khía cạnh của sinh vật học, hóa học, hoặc là hình dáng, chủng loại, màu sắc của nó, hay là cái vẻ đẹp rực rỡ của những chiếc lá mùa thu đông đưa trước gió trong buổi trời chiều. Thân cây ấy là nơi trú ngụ của những con sóc, là mối đe dọa cho một căn nhà cạnh đó, là thực phẩm của những con sâu và là nơi tìm thức ăn cho loài chim. Đối với người thợ mộc thì nó là như vậy. Với một nhà xây cất thì lại khác. Và đối với một đứa bé có một cái xích đu thì nó lại hoàn toàn khác hẳn. Tôi cũng còn có thể cho nhiều ví dụ nữa, nhưng tôi nghĩ bạn đã hiểu ý tôi. Tất cả hoàn toàn tùy thuộc vào nơi ta, từ cái nhìn của mình mà thôi.
Nhưng không có nghĩa tất cả đều là tương đối.
Và trong vấn đề chúng ta hiểu lời dạy của Phật như thế nào thì cũng tương tự như vậy. Cũng giống như một khoa học gia tin rằng mình có một cái nhìn và hiểu biết rất thông suốt về cây cối. Các nhà học Phật cũng thường tự cho rằng mình có một thẩm quyền đặc biệt về giáo lý của Đức Phật. Có thể họ không nói ra nhưng họ nghĩ như thế. Nhưng thật ra cho dù ta có áp dụng môn hermeneutical, một ngành khoa học dùng để nghiên cứu sâu sắc các văn bản xưa cũ kỹ với mục đích thấu hiểu cặn kẽ chính xác ý nghĩa gốc của nó, chúng ta cũng không thể nào thoát ra được điều này là tất cả đều được tạo dựng lại bằng những gì đang có ở đây, và cuối cùng rồi thì tất cả những hiểu biết nào được tạo dựng lại của chúng ta cũng đơn giản chỉ là những điều được tạo dựng lại mà thôi. Một sự hiểu biết về những gì Đức Phật dạy đã được trải rộng ra với tất cả mọi người, với bất cứ những ai đã từng được nghe hoặc tiếp xúc với giáo lý của Ngài, và sự hiểu biết ấy là một sự kiện riêng tư xảy ra trong một thời điểm đặc biệt, được làm sáng tỏ bởi một cá nhân trong một trường hợp nào đó. Người ấy có thể là một học giả Phật học, hay một hành giả thực tập thiền quán, hoặc với một mục đích riêng tư nào đó, hay là tất cả những điều ấy. Vấn đề là họ không có khả năng suy nghĩ ra ngoài lĩnh vực chuyên môn và nhu cầu của mình. Sự thật thì chỉ có một điều này là chắc chắn thôi, là tất cả những ai cố gắng tìm hiểu những gì Phật dạy cũng đều sẽ bị ảnh hưởng bởi quan điểm, phối cảnh và giới hạn riêng của chính mình. Thật ra cũng còn có một điều chắc chắn nữa là không có bất cứ một quan điểm nào có thể giúp ta lãnh hội được những gì Đức Phật thật sự đã dạy. Nhưng điều ấy không có nghĩa là tất cả đều là tương đối, Và vì vậy cho nên sao cũng được. Mỗi chúng ta xây dựng thế giới hiểu biết của mình như thế nào là một vấn đề vô cùng quan trọng và thiết yếu, mà thật ra không còn gì quan trọng hay đáng quan tâm hơn việc ấy. Chúng ta xây dựng cho chính mình và thế giới của ta ra sao, thiện xảo, skillfully, hay không thiện xảo, unskillfully, nó sẽ quyết định khổ đau và hạnh phúc cho ta và người xung quanh.
Lời hướng dẫn của Phật.
Và Đức Phật có để lại những lời hướng dẫn nào cụ thể để giúp chúng ta hiểu được những gì Ngài thật sự đã dạy không? Thật ra, dường như Đức Phật cũng đã biết rõ vấn đề này. Ngay trong thời Phật còn tại thế, người ta cũng thường giải thích sai lạc lời dạy của Ngài vì vô tình hoặc cố ý. Này, người sai lạc kia, sao ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Đức Phật nói với Aritha khi người này cho rằng những pháp được Phật gọi là chướng ngại thật sự không có gì là chướng ngại, và với Sati khi người này cho rằng thức của ta vẫn còn tồn tại sau khi mất. Ngay lúc còn tại thế, lời dạy của Đức Phật vẫn thường bị bóp méo hoặc làm sai lạc bởi những người nói rằng Như Lai có nói, có thuyết những điều mà Như Lai không nói, không thuyết. Vì vậy mà Đức Phật rất cẩn thận và nói rõ về phương cách nào mà giáo pháp của Ngài được truyền lại về sau. Hai pháp đưa đến sự không hỗn loạn, mê mờ và duy trì sự có mặt của diệu pháp. Văn cú được sắp xếp đúng đắn và ý nghĩa được giải thích chân chính. Và Ngài cũng dạy rằng khi nào chúng ta nghi ngờ không biết một vị thầy có giảng nghĩa chính xác giáo lý của Phật hay không, chúng ta hãy mỗi chữ, mỗi câu cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem ra so sánh với kinh và mang duyệt xét lại dưới ánh sáng của sự thực tập. Phần đầu của lời khuyên ấy, văn cú được sắp xếp đúng đắn, có liên quan đến tính chất bác học, vấn đề chính xác của lịch sử và một sự hiểu biết căn bản. Nhưng phần thứ hai của lời khuyên có nói về ý nghĩa được giải thích chân chính và mang ra duyệt xét lại dưới ánh sáng của sự thực tập là một vấn đề hoàn toàn khác biệt. Nó đòi hỏi đến một sự khéo léo khác của ta. Giáo pháp của Phật Dharma là để thực hành. Đó là một tấm bản đồ, tờ thiết kế chỉ cho ta cách cải tổ lại thân và tâm của mình trong giây phút hiện tại. Vì thế mà chúng ta chỉ có thể lãnh hội được nó khi nào mình mang ra thực hành. Vì vậy, câu trả lời hay nhất cho câu hỏi Đức Phật dạy những gì ta sẽ không thể nào tìm thấy trong văn tự, mà phải bằng chính kinh nghiệm thực tập. Phương cách thực hành như thế nào thì ta có thể tìm thấy được sự hướng dẫn ấy trong kinh điển. Nhưng ý nghĩa giáo lý của Phật chỉ có thể tìm thấy được trong tuệ giác của chánh kiến, và nó sẽ chỉ có thể biểu hiện ra trong bây giờ và ở đây qua ngay sự chuyển hóa của chính mình mà thôi. Như Phật đã dạy các người của bộ lạc Kalama, khi nào tự mình chứng nghiệm và biết rõ như sau: các pháp này là thiện, các pháp này nếu được thực hiện sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc. Thời này các ông hãy cố gắng thực hành để tự đạt đến và an trú trong hạnh phúc. Vì thế cho nên phương cách hay nhất để hiểu được giáo lý của Phật là hãy trở thành những gì Ngài đã dạy. Ta hãy cẩn thận kết cho mình một chiếc bè. kiên nhẫn chèo đến bờ bên kia và trở thành một người biết, một bậc giác ngộ. Andrew Olensky.